Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 28 tháng 9, bài Pháp này là bài số 22. Bây giờ như thường lệ, sư xin đọc trước một cái bài hành giả trình cũng lâu rồi, tháng 8. Bây giờ gần tháng 10 rồi. Nhưng mà những cái bài Pháp này, cái mà thầy giảng mà thầy đặt cho mình những cái câu hỏi làm cho mình suy nghĩ trước khi mà mình bắt đầu mình nói, là mình muốn làm, mình muốn sửa ai, mình muốn dạy ai, là mình phải tư duy mấy cái này. Thì trong cái phần trình pháp, vị hành giả này là một vị binh nữ ni khá lớn tuổi rồi. Mình nói là lúc mà con đi học Pali bên Việt Nam á, thì con ngồi trước, rồi con cái cô sau, cô cũng nhỏ chắc đáng được con cháu, thấy mà cô đọc trật thì con mới hỏi lại cái vị mà giảng sư ấy, nói lại cho con biết là cái câu đó đọc, cái chữ đó đọc sao. Thì là khi mà con yêu cầu như vậy thì cô này cô nổi sân, nói một câu rất là hỗn, nói cái gì thì nội dung này. Thì cô cái vị hành giả mới thưa với thầy, nói rằng là khi mà cô này cô nhỏ mà cô nói một câu vậy con bực kia lắm, nhưng mà con không trả lời, không làm thinh, con chỉ im lặng, con quan sát cái tâm phản ứng thôi. Bây giờ con suy tư chân chánh lỗi tại mình, đáng lẽ giữ im lặng nói anh chi để cho gây phiền não, người ta đập trúng đằng sai cứ kể chuyện ta, mình nói anh chi cho phiền não sao. Và cảm khi mà con suy tư như vậy thì con thấy nhẹ. Thì sau cái thời buổi học á, thì con tới con xin lỗi cái cô đó, cô này nhỏ thôi, thì cô này cô im lặng, cô lạnh lùng, cô không nói. Thì thế là cả lớp nhao lên, cả lớp nói là cái lỗi gì cô mà cô lại có xin lỗi, đừng có bày đặt xin lỗi xin phá gì hết trơn á. Và cả lớp nhao lên như vậy là buộc tội cái cô này. Con thấy tâm mình hả hê quá, vì rất có nhiều người theo phe ta. Suốt trên đường đi về phòng, con suy nghĩ và tự hỏi mình xin lỗi người ta vì thấy lỗi hay có mục đích gì đây không? Có thật sự là mình thấy mình lỗi do đó mình lại mình xin lỗi người ta không? Thì con nghe tâm con có trả lời, mà con nghe con cũng hết hồn. Cái thứ nhất, dạy cho cô ta một bài học cho phải khiêm tốn. Tôi tới thì xin lỗi, nhưng mà tôi dạy cho cô một bài học là cô phải biết khiêm tốn, đừng có sao, đừng có nói bậy bạ vậy. Cái thứ hai nữa, con làm như vậy là con nâng cái bản ngã của cô lên, đó là một cái cách trả thù mà vô cùng độc hiểm. Đó, mình nói mình tới mình xin lỗi là cô kia cô đã lắm, lần sau gặp bà già nào cô cũng quốc nữa, để cô được thoát rồi, được qua thói quen rồi. Và cái thứ ba, bây giờ con sẽ được mọi người khen con. Hồi trước là mình nâng bản ngã của lên, bây giờ mình nâng chính mình lên, được người ta khen. Hiểu vậy con vô cùng hổ thẹn, thấy mình xấu xa quá, tâm thật tráo trở. Nếu không biết quay chừng nó, làm theo nó sai xử mình, thì bốn cửa ác đạo sẽ rộng mở chờ bước chân con. Bốn cửa ác đạo rộng mở, hễ mà theo đi theo tâm mà không coi chừng cái tâm của mình, không canh chừng để cho nó sai xử, mà là mình làm cửa ác đạo sẽ mở ra. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời của thiền sư. Đúng rồi, cô gái trẻ phản ứng và nói những lời nặng nề vì hành giả làm cho mọi người thấy cái dốt của cô, do đó mà cô mới phản ứng. Cô nổi điên là đúng rồi, là tại vì mình nói như vậy, tức là thì giáo sư phải trả lời khác. Mà khi mà cô giáo sư mà cô trả lời khác thì loài cái lưỡi cô ra đọc tầm bậy rồi. Thì cái phản ứng của cô đó là cái chuyện tự nhiên. Khi đến xin lỗi người ta, hành vi của hành giả có vẻ rất là hành vi bên ngoài có vẻ rất là đúng, nhưng bên trong thái độ của mình thiếu chân chánh rồi. Đó là mình có ý đồ bất thiện, muốn trả thù người ta một cách thâm độc. Thì nói chuyện mình làm bên ngoài mình làm có bộ đúng như vậy đó ha. Nhưng mà điều này chính hành giả cũng nhận ra chứ không phải không, thiền sư chỉ lặp lại không thôi. Bây giờ thiền sư mới đề nghị, tôi đề nghị lần sau hành giả gặp trường hợp tương tự, trước khi xin lỗi. Hành giả bây giờ xin lỗi rồi này, mới đi bắt đầu ngẫm nghĩ mới thấy cái lỗi của mình, thấy không? Trong thiền sư ông nói, thôi bây giờ đúng rồi, làm như vậy người ta nổi sân là đúng rồi. Bây giờ tôi đề nghị là trước khi mà tới mình xin lỗi cái cô đó, trước khi bất cứ câu chuyện gì xảy ra, trước khi mình tới mình xin lỗi ai? Tại vì mình nghĩ rằng mình đã nói một cái câu, một cái lời nào mà là đụng chạm làm cho người ta đau khổ đó. Thì tôi xin đề nghị hành giả sau này khi gặp trường hợp tương tự, trước khi xin lỗi vì những điều mình nói hay làm khiến cho người ta phật lòng, kiểm tra xem mình có thật sự hối hận chăng. Hãy quan sát tâm để xem mình nói với người ta với thái độ nào, đúng hay không đúng. Thay vì mình đi tới mình nói đi, thấy không? Tức là mình theo phiền não nó sai sử mình rồi. Tại vì nâng bản ngã của ta lên đặng mình trả thù người ta, mình nâng bản ngã của mình để được người khen, vân 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 vân. Thì bây giờ tôi đề nghị trước khi tới phải kiểm tra cái thái độ của mình trước, coi có thái độ chân chánh không. Một điều tôi nhắc chung các hành giả thật tập tiền tứ niệm xứ, rất nhiều người trình pháp thưa với tôi là khi tâm khó chịu, bức xúc, bực bội, sân sanh lên, các vị hành giả này thưa với tôi rằng con quan sát chánh niệm tâm sân biến mất, nhưng không thấy quý vị nói là quý vị đã học được cái gì hết. Đó là cái điều mà tôi chưa bằng lòng. Quý vị thấy tâm tham, tâm sân sanh khởi lên rồi, quý vị quan sát rồi, bây giờ quan sát rồi thấy làm sao này? Chẳng phải rồi để yên. Mục đích của sự tu niệm của chúng ta là để học và nhờ đó trí tuệ phát sanh, chứ không làm cho phiền não giữ xuống để rồi để yên đó và không quan sát thêm. Và thầy đưa ra hai ví dụ. Hai ví dụ này cho cũng từ quý vị trình pháp và thầy khen đấy, học là học như vậy đó. Bây giờ mình phải học sao này? Thì có một vị trình pháp nói như thế này, nói chuyện phơi đồ. Con đi phơi đồ trên dây, không biết người nào đem đồ của con đem dục trên máng cái cây. Cô này bước ra là thấy chứng hững, đồ mình kiếm có ngó qua lại thấy người ta máng cây rồi. Mà máng cái cây không biết dơ sạch như thế nào, máng dài máng cây. Bây giờ tâm sân nổi lên, con quan sát tâm sân giữ xuống, tâm yên nó nói thôi chẳng lẽ mình giận ai để mình dài cái cây làm sao? Hay mình dài đúng đồ mình giận à? Khi mà tâm yên rồi lúc mới ra là con bực ghê lắm, con nổi sân. Nhưng mà con quan sát, con ngồi yên sáng lại con nghĩ mình giận ai? Bây giờ không có ai đấy hết trơn, họ đi rồi. Cái người mà cái thủ phạm bỏ đi rồi, không có ai hết. Thôi đừng giận ta, chẳng lẽ mình giận đống đồ, hay chẳng lẽ mình giận cái cây. Rồi, nhưng mà khi nhìn qua nhìn lại, thấy mấy cái kẹp cũng đi rồi nữa. Chết cha, con nổi sân lên. Con bực quá, con lấy tâm con nó xuống, lại giật cái kẹp của mấy bà đi, cái cha nó, nói trong này nó giật đại cho rồi đi. Lý của mình là mình lấy lại. Tự nhiên khi con nghĩ như vậy, con tâm con tự nhiên con biết rồi, nổi sân rồi đó. Tự nhiên con dịu xuống lát cái con thấy, tự nhiên nó nghĩ thôi mà thôi mình cho người ta đi, ăn nhầm nhò gì có ba một hai ngàn một vài chục ngàn nó mười lắm cái kẹp bắt mới thì nổi sân. Thì ông thầy nói quý vị thấy không, khi mà nó nổi sân rồi nó nghĩ cách khác, nó nổi sân rồi nó phùng mang trợn mắt, nó chửi ông rùm rùm, có đòi giật của anh ta rồi vậy. Khi mà nó yên xuống rồi tâm mình nó khác, tâm có chánh niệm yên tĩnh rồi tâm bây giờ tư duy cách khác. Thì ông thầy nói đấy, bạn mới thấy rõ ràng cái sự khác biệt khi mà tâm yên và tâm không yên, tâm có chánh niệm và không có chánh niệm đấy. Mình thấy như vậy rồi mình mới tiếp tục mình tu nữa. Vì con người khi mà nó nổi sân rồi là không phải con người nữa, nó trở thành gần như nó con thú, nó rất là hoang dã, nó nói là làm, nó có cái hành vi cử chỉ mình thấy rất vô cùng thô tháp, rất là đáng sợ. Bây giờ cũng nói cái chuyện về tâm yên nữa, hễ mà khi mà một cái câu chuyện gì xảy ra phải để cái tâm nó yên rồi mình tính. Còn bước vô trai đường, con rất chánh niệm, vô trai đường thì chánh niệm ghê lắm, mà thấy đồ ăn thì hết chánh niệm, thường thường là vậy đó. Cái gì nghe tiếp là vô trai đường tâm rất chánh niệm, nhưng khi tới bàn không thấy có tô canh, bình thường ai có tô canh mà sao tôi cũng có. Thế là tâm con đắn đo không biết nên hỏi hay nên không, cứ đứng đó mà không biết bây giờ có hỏi người ta xin tô canh khác không, sao mà ai có mà tôi cũng có, nó quay quắt vậy. Cái cuối cùng một lát cái có nhà bếp tự nhiên họ thấy con, họ đem tới họ cho con tô canh, cái tâm con lúc bây giờ mới yên ổn. Chánh niệm miên mật sao lại để cho tâm chấn động mà ngó lờ ngó láo như vậy? Thiền sư cũng hỏi lại, ngài nói chánh niệm miên mật mà sao mà mới mất tô canh cái tâm nó chấn động liền? Không có món canh thì thế nào? Đơn giản là mình xin tô khác thôi. Tại sao mình không lanh trí mà mình hiểu được như vậy? Là bởi tâm nó chấn động rồi, mình đâu có hiểu gì được nữa. Lúng quýnh cứ dòm hoài, ai cũng có mà tới phiền mình cũng có. Miếng ăn là miếng tồi tàn, mà lúc đó mà thua một miếng là lộn gan lên đầu ha. Nó bực kỳ lắm, cùng miếng canh không mà nó nổi sân. Thì ông thầy thiền sư ông nói khi có một sự cố như thế, khoan suy nghĩ đừng làm gì hết trơn, bắt tô canh rồi là để yên đó. Thua rồi phải ngồi yên. Ngồi yên tâm mình yên rồi, lúc đó mình mới biết xử lý như thế nào. Cũng giống khi mà nổi giận lên rồi đó, mình làm sao mà lúc đó mà cho sáng trí, thôi để yên đó. đừng 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 có hành, đừng có hành, đừng có làm cái gì nữa hết trơn, đừng nói, đừng làm đến gì nữa hết trơn, để yên đó là tâm nó yên xuống rồi đó. Khi đó mình mới biết cách mình xử lý vấn đề cho nó thích hợp. Tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự. Ông thầy ông nói, đấy, bây giờ nói chuyện hành giả tôi cũng nhớ tới chuyện của tôi. Ông thầy này luôn luôn có một chuyện tương tự à. Thành ra ông thầy thằng nói, tôi hướng dẫn cho quý vị là tôi nói từ kinh nghiệm của tôi. Ông nói, có một lần, hồi đó tôi mới vô tu, tu bên chùa kia, chùa này chùa mới, còn bên chùa bên gần phi trường là chùa cũ. Ê, thì cái ông nói tới giờ ngồi thiền, tôi cũng từ phòng của tôi lên, tôi cũng rất chánh niệm, chánh niệm mà miên mật kia lắm, vô cùng tỉnh giác, ông nói vậy. Nhưng mà khi tôi đi rề tới gần cái chỗ tôi ngồi, cái tôi thấy có ông nào ngồi sẵn đó rồi, cái tôi nổi sân. Tôi nổi sân thì tâm này nó nói lấy cái cây mà gõ cái cốt trên đầu cho nó biết. Chỗ của ta lại dành, vô duyên. Mà chánh niệm miên mật ngay quý vị. À, không miên mật, nó quất gầm rồi. Ông thầy nói, lúc bây giờ dòm cái ông nội này tôi muốn gõ cho một cái chỗ người ta mà không dành ngồi. Bây giờ tâm định và niệm mạnh mà tôi sao không biết suy nghĩ cho đúng, là tại vì điểm niệm định không à, không có, tâm không suy nghĩ được. Bởi vậy thầy thường nhắc quý vị niệm tập mà định nhiều quá, tâm định nhiều quá mà quý vị không có trí tuệ, nó vậy đó. Tâm định này làm nó chặn không cho tâm mình suy nghĩ, cho đó không biết suy nghĩ cái gì. Hành giả cần có kinh nghiệm tương tự rồi học hỏi, tôi học được cái gì đây này, tôi học được rằng tại tôi dính mắc vào cái ý là cái chỗ này là chỗ của tôi, do đó phiền não mới sanh lên. Mà chỗ gì của tôi, chỗ này chỗ của thiền đường cho mượn, chỗ của chùa cho chỗ gì của tôi, đệm cũng của thiền đường, buồn mùng cũng thiền đường cho, rồi chỗ ngồi cũng thiền đường, danh tự nhiên nói mình là của tôi à. Tại cái ý cái chỗ này của tôi đã quét dọn sạch sẽ rồi mà bây giờ nó nhảy vô nó ngồi. Mà thầy thiền sư thường nhắc à, cái ý mà cái gì mà của tôi ấy, chỗ thì chỗ của chùa mà mình nói là của tôi, là cái đó là súc vật nó nói vậy. Súc sanh đó, đó là cái tư duy theo kiểu của súc sanh đó. Con chó mà mình đem về nhà mình cho nó ăn vài ba bữa, con chó khác lại nó cắn chết ra, là tại vì sao? Nó nhà của nó. Cái tâm của súc sanh loài vật là nó suy nghĩ kiểu đó đó. Thành ra nếu như mà mình cứ tiếp tục mà tư duy theo hướng này á, là mình tư duy theo kiểu súc sanh đấy. Đấy thì là quý vị thấy là bốn ác đạo sẽ mở cửa chờ đón bước con đó. Dạ thưa thầy, con thấy rằng không có tôi ta trong tứ đại trong ngũ uẩn này, thấy kiếm đâu không thấy tôi ta, nhưng mà đụng chuyện thì tôi ta nó nhảy ra ầm ầm. Nói thì giỏi lắm, ai cũng nói hết, không có tôi ta ngũ uẩn thân tứ đại này, gió thổi không bay, bay tung hết trơn sao mà đến khi đụng chuyện là tự nhiên có tôi ta nhảy ra. Thầy trả lời, tôi ta nhảy ra bởi vì trí tuệ chưa sâu sắc, chưa chín mùi. Vì vậy nên tôi thường nhắc, hiểu bằng hiểu một chút chưa đủ đâu, phải hiểu cho thật nhiều, cho thật sâu mới mong xử lý được phiền não. Bạn mới hiểu một cách lý thuyết rằng không có tôi có ta. Cái tôi ta này không có, chỉ là cái khái niệm mình đặt để, nhưng mà bạn hiểu lý thuyết thôi. Do đó mà khi mà đụng trận, khi mà gặp câu chuyện mà ai mà đụng tới mình là mình nổi sân. Ông thầy cũng nói đó, cái chỗ ngồi đó phải của tôi, vậy mà tự nhiên lên đó cái đó nó chỗ của tôi, làm muốn dán tay đập người ta. Thì cái tôi ta này tại vì mình hiểu còn quá yếu, quá chưa có đủ chút nào hết trơn á, thành ra mình phải tiếp tục tu, mình tiếp tục chánh niệm, mình tiếp tục quan sát, thì từ từ có trí tuệ. Khi mà trí tuệ lên rồi á, nó xử lý rất là nhanh, tới đó tâm mình nó nhẹ lẽ khủng khiếp lắm, nó bỏ liền tức thì, không có bực tức, có phiền não nữa. Bởi vì sao? Nó đã kinh nghiệm quá nhiều lần rồi. Ví dụ quý vị thấy những cái trường hợp như thế này á, mình thấy mình bây giờ người ta lên tay giành chỗ của mình rồi sao? Đấy. Nó kinh nghiệm rất là nhiều lần đã thấy, sư cũng vậy, sư cũng ghét chỗ người ta giành lắm, sư không ưa. Tôi thấy mà ai mà đi giành chỗ người khác là sư bực. Cứ tâm sư cứ nghĩ rằng là mình hành thiền thì mình phải có một cái chỗ cho đàng hoàng tử tế cho mình ngồi chứ, chỗ của mình mà. Thì đồng ý là cái có thiền viện, nhưng mà cái chỗ đó là mình cũng sắp xếp rồi mình ngồi, tại sao đi giành của chỗ khác? Do đó ai mà giành chỗ người khác là sư không ưa. Thành ra tật sư là trước khi ngồi sư đi kinh hành mà thấy người nào tới giành là sư bực. Bữa đó có ông kia ông lại giành chỗ, chà nóng mũi rồi nghe, giành mà giành của ông đại hàng, nên của ông đại hàng thì mình cũng đỡ. Giành đại hàng kia, sư tính nói chuyện tới nói thì là cái ông đại hàng đi lên, thì ông kia thôi ông không giành nữa, đi qua chỗ khác ngồi, về chỗ khác ngồi giành chỗ ông Việt Nam. Trời, lúc đây là ta rồi đó nghe, Việt Nam là ta mà ta là Việt Nam rồi đó. Khi thì tới mà mình tiếng Miếng có biết đâu, mà tiếng Anh ông đó cũng cạch chấp cạch nhán, quơ qua quơ lại nói sùng sùng đó. Thì sư Việt Nam đứng bên cạnh rồi, Trời ơi, ông cằn nhằn cầu nhau, ông còn bực bội khó chịu, ông sân hận. Ông nói giống như là tại sao mà mấy sư giành giật được cái nọ. Nói vậy. À. Rồi cái cuối cùng cái rồi thôi rồi ông cũng nhường, nhưng mà sau cái câu chuyện đó rồi đó, mới nhờ có một cái sư Miến Điện biết tiếng Anh, mới nhờ giải thích nói là cái chỗ này, chú này chú tới đây là chú hành thiện 10 ngày, chú phải đi kiếm cái chỗ, đừng có giành vậy. Chỗ nào mà có trang mục là của người ta, được đại khái nói như vậy. Đó thì là sư Miến Điện đã đứng ra là cái bằng trung gian giảng hòa giữa Việt Nam và Miến Điện. À, ông sư Miến Điện trong giảng hòa thì là ông mới nói một câu, ông nói là mấy sư nói vậy là đúng, nhưng mà cái chú này chú nói cũng đúng. Chú nói là lúc đó chú đang ngồi êm quá mà mấy sư giật mình, làm xin lỗi như ăn cướp vậy đó. Tại một ông đứng đó mà ông này đứng giật đứng dậy mà có nói được tiếng của ta đâu, đưa tay ngóc vậy. Ông nói mấy sư làm vậy là không phải. Sư nghe vậy sư còn giận hơn nữa, không phải hả, chưa quýnh là may á. Lát mình suy nghĩ lại, mình làm chi dữ vậy, phải không? Có chuyện còn đó mà thôi, bây giờ lỡ mà nó ngồi đó thì mình chờ 15-20 phút cũng được, có sao. Lần sau có đúng thiệt chứ mà ác lại ác báo, họ ngồi chỗ của sư. Tôi lên là tôi thấy ông ngồi rồi đó là tôi nổ sân rồi đó nghe. Nhưng mà bữa đó nhớ, à ông thầy nói chỗ gì của sư nó nhớ sực à. Đấy, mình không phải nói là trí tuệ thâm thâm vi diệu, nhưng mà nó giúp mình. Nghe ông thầy nói không à, ông thầy cũng nhắc nói cái chỗ này là mình nghĩ là cái chỗ này của mình, là mình cái đó mình làm là giống bọn súc sanh rồi đấy, có bao nhiêu đó thôi mà. Thế ông đó ngồi cái thật được thôi, sao cái nhường cho ông đi. Rồi bây giờ ông ngồi trước đó, mình ra phía sau này mình ngồi. Khi sư ra xong rồi thì cái ông mà chuyên luôn lo về thiệt đường, ông thấy kia ngồi là ông làm muốn xé lỗ tai rồi. Trong bụng sư cũng mừng nữa, ông làm cái chuyện ác cho mình. Nhưng mà ý sư muốn nói quý vị thấy không, mình rút kinh nghiệm. Trí tuệ sanh khởi là nhờ mình rút kinh nghiệm, mình thấy câu chuyện không đáng đâu, mình đừng làm vậy. À. Đó là ông thầy thiền sư nữa, ông nhắc vậy. Mình cứ quan sát hoài, nó can qua, nó xảy ra nhiều lần, tự nhiên mình rút được bài học. Đó, bắt đầu có trí tuệ đấy, nó bớt, từ từ nó bớt phản ứng. Bất cứ làm công chuyện gì cũng được á. Sư, được khi vậy đó, thì thấy, thì đi, cứ thấy à, ai để mà hai cái đèn mà để mà nhìn ngáo ngáo là sẽ chịu không nổi. Sư đang đi kinh hành vậy mà thấy cái đèn cày nó đi hơi trên bằng thờ Phật mà hơi nghiêng nghiêng là cái đầu sư nó muốn nghiền thèo, thì phải lên sửa cho ngay đã. Cái tật vậy đó. Sử khi mình làm mình sửa rồi làm đùng đùng ồn ào, người ta đang ngồi thiền, đôi khi mình phải nhắc mình làm gì có đúng hay không đúng nè. Đó đúng rồi đấy, cái cây đèn cày qua vậy không được là mình phải sửa cho được, làm cho được. Nhưng mà thôi kệ, mà nếu mà người ta đang hành thiền hay là có ai đứng đó thì thôi mình nhường cho người ta. Nó cái này nó rút kinh nghiệm thôi à. Vì sao? Bởi mình ham, mình chen vô, mình được sửa cái đằng cày. Là ví dụ có người ta đang ngồi rớt cái đằng cày nó áo người ta đó, cũng tội nghiệp. Đó, thì tự nhiên khi mình vô ngồi tâm nó rất là chấn động. Gọi là quý vị quan sát hoài, quý vị tu niệm, quý vị có kinh nghiệm, từ từ tâm nó dạy mình, chống ai dạy mình hết trơn. Ông thầy ông có nói bao nhiêu nữa mình cũng quên. Mấy bài pháp giảng mình nghe hay có lý thiệt mà tới đó mình cũng nổi sân à. Miếng ăn là miếng tội tạng, thua ăn một miếng lũ găng lên đầu như thường à. Nó không có thuộc bài học. Chừng nào mà mình kinh nghiệm mình căng qua rồi mình mới biết. Vì vậy tôi thường nhắc quý vị, mình hiểu một chút chưa đủ, phải hiểu cho thật nhiều, hiểu cho thật sâu thì mong mới xử lý được phiền não. Nhớ đừng đụng đến bản ngã của người khác, phải cẩn thận, không thì có chuyện đấy. Mình hiểu là tôi ta không có, nhưng mà người ta chưa chắc đã hiểu tôi ta không có. Hoặc giả người ta cũng hiểu như mình nhưng mà ta hiểu chưa tới, do đó mình đụng tới của người ta là mình phải coi chừng đấy. Như vậy là quý vị, đây là một cái nhìn thực tế. Mình vừa tu niệm, mình nhìn chân đế là không tối ta, nhưng mà trong khi mà sinh hoạt ở ngoài mình cũng phải cẩn thận, đừng có đụng tới cái bản ngã của người khác. Ví dụ chẳng hạn như ví dụ mình nhắc ai chẳng hạn, ví dụ các sư lớn hạ ưa nhắc mấy sư nhỏ hạ, nhưng mà các sư người ta lại đây người ta tu thiền, người ta đâu lại đây để người ta nghe mình đâu. Thành ra quý vị thấy những chuyện đúng, nhưng mà vì mình làm mình thiếu kinh nghiệm, mình thiếu trí tuệ, mình chịu khó suy nghĩ một chút, làm tự nhiên nó trật lất đâu vào đâu, không rầu vào đâu hết. Đừng đụng đến cái bản ngã của người khác, phải cẩn thận, không thì có chuyện đấy. Khi trí tuệ chưa tròn đủ nên chấp vào tôi ta, khi có chánh kiến sẽ hiểu tôi ta hay của tôi của ta chỉ là sự tin tưởng sai lầm không có thật. Tương tự như một người muốn nhổ một cây đinh trên tường ra nhưng kiếm hoài không thấy, không biết phải nhổ cái gì đây. Ông thầy thường sư này ông nói quý vị cứ quan sát hoài đi. Quý vị thấy cái tôi ta này là chỉ cái khái niệm mình áp đặt thôi, là không có thật. Cũng giống như khi mà cái người nó tới lúc đó rồi sẽ hiểu rằng là bây giờ mình muốn đổ cái đinh trên tường này, nhưng mà mình kiếm hoa không có cái đinh. Lúc bây giờ mới thật sự hiểu là không có ta đó. Còn bình thường nó chấp rất là dữ, chấp tôi ta và chấp hãy càng chấp bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Thông thường khi mà quý vị lại đây đó mà hành thiện đó, thì thầy thượng sư nói rằng cái phương cách này là cái phương cách không phải như thiền định, là đòi hỏi hành giả phải ngồi thật lâu, ngồi cho lâu, ngồi cho nhiều, hay là đi theo thời khóa. Mà làm cách sao mà cái phương cách là từ khi mà quý vị thức dậy mà cho tới khi mà quý vị đi nghỉ, đi ngủ, nhớ duy trì chánh niệm. Thầy thiền sư nói qua. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà thiền sư khi trình pháp, thiền sinh khi trình pháp vẫn rất thích đi lâu và ngồi lâu, và coi đó như là một cái là tiêu chuẩn để gọi là sự tiến bộ. Thì vậy có một cái bài trình pháp vị này thưa với thầy như thế này: con thiền được 2 tháng và cảm thấy mình có chút tiến bộ. Con cảm thấy sao? Con cảm thấy mình đi và ngồi được lâu hơn, tâm định mình nhiều hơn, thấy tâm bớt sóng, bớt đau nhức, tâm con rộng mở và bình an hơn trước. Bây giờ con thấy là tiến bộ rồi này. Thì tất cả những cái câu mà vị hành giả này nói đó, thầy thiền sư chấp nhận hết. Chỉ có một cái chỗ là vị thiền sư, vị này nói rằng đi và ngồi lâu hơn, thì thiền sư nói nếu nói về tiến bộ thì trạng thấy tâm yên ổn, tâm nhẹ nhàng, tâm rộng mở, tâm có sự hiểu biết hơn trước. À được á, nếu quý vị cần tập mà quý vị thấy tâm của mình bây giờ nó nhẹ nhàng, hồi trước mình chấp 10, chấp 100, chấp 1000, bây giờ mình bớt, chấp chặt. Rồi hồi trước mình ngồi mình thấy khổ quá, một giờ thiền giống như ai tra tấn, mà bây giờ mình thấy ngồi nó yên ổn, cũng còn đau nhức đó nhưng mà tâm tạm thời nó chịu đựng được. Rồi bạn thấy rằng cái tâm của bạn nó rộng mở, nó nhẹ nhàng hơn trước. Còn đi hay ngồi nhiều hơn hay lâu hơn ngược lại không phải là thước đo của sự tiến bộ. Hồi trước mình ngồi được 15 phút, bây giờ mình ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, không phải. Thầy sư nói không phải, đó phải là tiến bộ. Pháp hành nó không có lấy cái đó làm thước đo. Hành giả tập thiền mà thấy tâm mình càng lúc càng chánh niệm, tâm các bạn yên, bạn thấy có định tâm, bắt đầu có sự hiểu biết chút chút, đó là dấu hiệu tiến bộ đấy. Hồi trước mình không hiểu. Không hiểu mình làm cái gì mình cũng chấp hết trơn, bây giờ mình hiểu rồi. Mình hiểu mình chấp như thế này là khổ. Bắt đầu từ từ mình nhả. Thì thầy mới kể là cái chuyện mà ngồi lâu á, là cái cô mà Bikuni mà dịch, thông dịch cho bên Đại Hàn á, thầy nói cô này cô có một lần cái cô tu rồi cô ngồi ăn trưa, ăn buổi sáng xong là cô ngồi thiền. Buổi sáng là 7 giờ đó. 7 giờ là cô bắt đầu cô ngồi. Ngồi miết cho tới ngày là giờ trưa, không đi ăn cơm. Thì người ta báo cho thiền sư, thì nói để cho cô ngồi, không có sao hết, để yên đi. Thì khi thiền sư nói vậy thì cô tiếp tục ngồi nữa, ngồi miết cho tới gần 3 giờ, cái giấc mực từ 3 giờ tới 4 giờ đó xong rồi đấy, thì là cô mới xả thiền, cô đứng dậy. Thì ông thầy cũng kể, ông nói là khi mà xả thiền ra là bà đi lịnh khịnh giống như người sắp sửa chết rồi vậy đó, giống người bệnh vậy. Rồi mới tới gặp tôi mà tôi mới hỏi gì, chứ bây giờ nãy giờ cô ngồi cũng 8-9 tiếng rồi, cô kinh nghiệm được cái gì không? Cô này mới thú thật với xưa nè: con ngồi được một lúc lâu thì tâm rất yên, tâm quá yên tĩnh nên bắt đầu tâm tham và tâm si nó thì thầm với con, chắc là mình sắp đắc đạo quả tới nơi rồi. Thầm thì nho nhỏ đó, sắp đắc rồi. Nhưng rồi sao mà không thấy đạo quả đâu hết trơn, tâm thất vọng buồn bã, tâm bắt đầu dao động, định tâm mất rồi bắt đầu con phải bắt đầu trở lại. Khi mà muốn đắc rồi mà chưa có đắc quả nào hết trơn là bắt đầu nó bực lắm rồi, tâm mới dao động, đây là con bắt đầu trở lại. Làm tới làm lui nhiều lượt như thế, bây giờ con mới trực hiểu rằng không đắc gì cả, nhưng mà cũng không dám đứng dậy, bị sợ người ta chê mình quê. Hồi nãy là muốn đắc mà bây giờ biết là không đắc được, mình làm tới làm lui 3-4 lần rồi, không có lần nào cái tổ hết trơn, không đắc một chút nào hết trơn. Nhưng mà bây giờ đứng tới nói mình quê sao? Trời ơi, ngồi 9 tiếng ra mà chẳng lẽ không có cái gì ha? Ngồi lâu mà chẳng có quả nào hết hay sao? Tâm quê quá đẹp không dám đứng dậy. Vậy là con tiếp tục ngồi cho đến khi chịu hết nổi thời con mới đứng dậy. Hành giả ngồi thật lâu chưa chắc đã làm được gì, đã có được gì. Trường hợp cô Đại Hàng là hành thiền với tâm tham tân si, bạn có thấy chăng? Ngồi thì lâu thấy, nhưng mà tâm mình toàn tham sân si không? Năm ngoái, ông Thành Sư ông cũng có nói một lần, điều quan trọng là duy trì tín niệm trong bốn oai nghi, chứ không phải ngồi lâu hay ngồi nhiều. Ngồi lâu thiền tốt, hiểu như thế là hiểu sai. Hiểu đúng là sao? Bạn duy trì tín niệm được lâu, cái đó hiểu đúng. Nói tôi ngồi lâu là ông nói không được. Đã ngồi lâu ngồi giúp cô này 9 tiếng mà toàn tham sân si. Bây giờ làm sao mà duy trì chánh niệm cho được lâu? Cái đó là tốt. Người ta thường nghĩ sai, ngồi lâu thiền giỏi, ngồi êm quá muốn ngồi thêm để hưởng. Cả hai ý này đều sai hết. Ngồi lâu là thiền giỏi, rồi ngồi êm muốn hưởng. Ngồi lâu là giỏi, mà ngồi hiếm đã được ngồi êm được rồi, là mình phải tiếp tục ngồi để mà hưởng. Cho xin mừng cái đẹp này. Ngồi lâu
thì thiền giỏi, mà ngồi êm quá thì nên tiếp tục ngồi nữa để mà hưởng. Cả hai ý đều sai hết.
Ngồi êm muốn ngồi tiếp, hãy kiểm tra trạng thái tâm, xem tâm mình xem có dính mắc vào chuyện ngồi hay không. Muốn hành thiền nhiều hơn, đó là bạn có đức tin. Muốn ngồi nhiều hơn hay là muốn đi nhiều hơn cũng là tâm tham đấy. Có một vị hành giả nói, khi con đi làm như nó có cái lực nó hút, nó kéo con về phía trước. Con điên lá thì con nghĩ chồng phải kiểm tra với ông thiền sư cho biết coi chừng có tâm tham á, bị nó thích đi quá này. Thì thiền sư nói thì mình phải cẩn thận, khi mà tâm của mình nó muốn đi nhiều hay muốn ngồi nhiều là phải coi nó, bởi vì nó ma, thiền não nó rất là ma giáo, nó quỷ quái, nó quỷ rất là quỷ quái, nó rất là giỏi để nó nhảy vào trong tâm của mình, lần nào nó cũng vậy hết trơn á. Muốn hành thiền nhiều hơn là đức tin, nhưng muốn ngồi nhiều là tâm tham. Bạn thấy không, đi hay ngồi là sao? Là sự quân bình của oai nghi. Tại sao mà mình ngồi? Là tại vì đi lát nó mỏi. Mình bốn oai nghi mình phải đổi qua đổi lại hoài, đi đứng nằm ngồi phải đều đặn. Chứ không đi không ngồi nhiều được mà không đi nhiều được. Mà sư kinh nghiệm sư thấy rõ ràng là thế, mà khi mà sư tập thời kỳ ở trong tâm ma si không có ai dạy sư cái này. Sư ngồi liên miên, ngồi một ngày là phải ngồi ba thời, một thời 3 tiếng, ngồi 9 tiếng. Là quý vị thấy 9 tiếng đồng hồ là hết bao nhiêu rồi. Rồi thêm đi kinh hành nữa, chính là một ngày 4-15 tiếng. Nó bị bón khủng khiếp. Tại mình oai nghi mình không có quân bình. Bón, rồi cái thứ nhất là bón. Bón là tại vì sao? Cái thứ nhất là ngồi quá nhiều, không có chịu đi. Cái thứ hai nữa, ăn vô, nói là ăn vào thì nó sẽ buồn ngủ, sẽ không ăn. Không dám ăn. Bữa cơm làm có một miếng à, mà hễ mình không ăn thì tự nhiên cái bao tử của mình nó càng lúc càng nhỏ, cái thực phẩm nó vô nó sẽ càng lúc càng ít. Làm sao mà có vô đâu mà ra? Do đó nó bón 7 ngày không đi cầu. Khủng khiếp. Mà khi mà nó bón rồi là nó trổ ra nguyên cái hàm răng trên của sự hư hết. Tám cái răng bị phải bị hư chỉ máu, phải rút chỉ máu. Đó, thành ra quý vị thấy sư cười có duyên vậy cho mà toàn răng giả không à. Quý vị thấy nó có mấy cái mà hết 8 cái nó văng rồi làm sao? Cái hàng tiền đạo ra đi rồi đó. tu hành đó, bởi vậy khi mình phải cẩn thận, mình phải quân bình oai nghi, tâm rồi mà phải thân nữa, không ai chỉ. Cái này là một cái chuyện là cái duyên của mình không có chứ không biết làm sao. Thành ra khi mà sư tới đây đó, thầy thiền sư dòm sư tập á, sư tập 13 năm quý vị. Đi ngồi, sư nhớ cái năm đầu tiên là sư đi, nghĩa là cái bừng là ra đi không trở lại, hero xăng rồi tour đó, suy nhớ cái phim đó, hồi nhỏ coi, ra đi không bao giờ trở lại, đi qua từ Miến Điện, 18 tháng không bước ra khỏi trường thiền, đi ngồi, tập liên, về rất khờ giống như khùng vậy, bị tâm không suy nghĩ được nữa, ngồi tâm định rất là nhiều, ngồi chút là tâm định nè, à. Khủng khiếp lắm, định đến nỗi mà nó giật sư giống như là quỷ vậy đó, thôi để chuyện khác nói ra cái quyền. Ông thiền sư qua bên Thái Lan á, ai chàng xu phản á, kêu sư nói sư ngồi thiền sư nhớ đóng cửa không thôi, họ nói ma nhập. Ngồi giật cả bực. Người ta tư duy rất là lịch lạc, thiền là ngồi mà ngồi là thiền. Nói như vậy không đúng, đừng có suy nghĩ như vậy. Con kinh hành thấy một lực hút về phía trước. Đấy, cái bây giờ nói chuyện đi cái gì nè. Con thấy tâm rất thích, làm hoài không biết có phải tham không. Khi suy nghĩ phải kiểm tra với thầy để coi thử là như thế nào. Thiền sư trả lời, cái sức hút là yếu tố của gió và là sắc chứ không phải là tâm tham. Nó khi mà mình đi nó có một cái yếu tố gió nó sinh hoạt, nó hút mình về phía trước. Hoặc giả nó đẩy, thì sao nó đẩy tới. Mà khi mà được như vậy mình rất là thích, mình cứ muốn đi hoài. Thì cái đó là thuộc về thân chứ không phải thuộc về tâm.
Hành giả nói là thích thú đi, thích thú là tâm. Và nếu có thân tham thì tâm tham nó nằm trong tâm của mình chứ không phải ở trong thân. Tại vì câu hỏi là chỉ nói về cái lực hút mà thôi. Và hỏi là cái khi mà có lực hút rồi mình thích đi quá, như vậy có phải tâm tham không? Nghe thiền sư giải thích nói là tâm tham nó ở trong tâm. Bây giờ hồi nãy nói thích thú này thì bây giờ coi trong cái thích thú đó có tâm tham không? Con thấy tâm cứ thích đi hoài thì câu trả lời là tiếp nữa là thưa thầy con thấy tâm con cứ thích đi hoài. Thì ông thầy thiền sư nói à nếu thích là tham đấy. Nếu là tham thì hành giả đang dính mắc vào oai nghi, muốn đi nhiều hơn là ngồi, đuổi oai nghi khác là tâm chán. Như vậy cái thước để đo là mình có tâm tham hay không là mình đuổi oai nghi để mình thấy. Bây giờ nó muốn đi, bây giờ mình ngồi qua thử sao mà nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, nó chán nản là mình thích là mình đã dính mắc rồi đấy. Ngược lại đức tin thì chỉ muốn thiền, oai nghi nào cũng được hết trơn. Nếu là mình đi mà mình cảm thấy ô cái chuyện đi là chuyện tự nhiên, đi là biết ngồi thôi. Tại vì có đức tin mà, đức tin thì không sao hết, oai nghi nào cũng được hết trơn, đi cũng được, ngồi cũng được. Nó không có màng. Còn mà hễ mà có tâm tham á, mình đi mà mình vô mình ngồi là nó không chịu. Hoặc giả mình đang ngồi yên vậy, kêu mình tới giờ đi kinh hành mình không chịu đi. Rồi mình không có chịu đi kinh hành, mình ngồi đó ai đi ngang mà đùng đùng làm đứng dậy mình nổi sân. Đó, hồi xưa là vậy đó. Ngày xưa đang ngồi thiền đó, bị sư muốn ngồi 3 tiếng mà. Phải ngồi cho được 3 tiếng, một ngày là thiền đó bên trung tâm Ma Si họ đặt là tới 18 tiếng. Sư ngồi phải được 9 tiếng, sư đi kinh hành tới 7 tiếng nữa là 16 tiếng. Còn cái phần còn lại là ăn nghỉ ngủ rồi, chút và. Đó, thành ra khi mà sư ngồi thiền mà ai đi ngang mà đùng là sư bực lắm. Một hành giả trình pháp thưa giờ ngồi thiền êm quá, con muốn ngồi tiếp lâu hơn. Tôi hỏi lại vợ cho bộ cô thích ngồi hay thích thiền? Thích ngồi là tham. Nếu đi và ngồi mà không thấy mà thấy tâm vẫn tự nhiên, cái đó là do đức tin. Thiền sư hỏi bây giờ cô thích đi hay là thích thiền? Mà nếu thiền thì đi ngồi gì cũng được hết trơn. Mình thiền là mình thiền trong cái đi, trong ngồi, trong sinh hoạt hàng ngày, làm tới ba thứ luôn chứ không phải ngồi không hay là đi không. Nếu đi mà thấy sức hút hành giả bực, đó là nếu đi mà không thấy sức hút nữa mà hành giả bực là có tâm tham đấy. Như vậy là có hai yếu tố để mà trả lời cái câu hỏi là tham hay không. Trong này là có hai cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là đổi thế đi, đổi oai nghi đi. Bây giờ thay vì mình đi, bây giờ mình ngồi mình qua thấy tâm mình có bực không. Hoặc giả là khi mà mình đi mà mình thấy đi bình thường không có cái sức hút, rồi diễn có cái gì lôi kéo hết trơn á, là mình chán mình muốn ngồi là vậy đó rồi đó, mình dính mắc vào trong cái sức hút. Thành ra cái thước đo của cái sự thực tập là cái chừng cái tâm của mình, tâm tham tâm sân. Thưa thầy, khi ngồi thiền, khi sinh hoạt con thấy tâm con nó nói chuyện đủ thứ, lúc ngồi thiền hay lúc công quả thấy tâm nó nói tùm lum. Bây giờ tâm nó nói cái gì? Ngồi một lát nó nói, chà lâu quá chắc phải đứng dậy đi kinh hành. Thì mà đứng dậy đi kinh hành, cái lát nó nói thôi nó đi kinh hành quái quá thì ngồi nữa. Lúc chà toilet nó nói, nhớ đừng chờ đợi người ta thấy mình, làm nhưng đừng chờ đợi người ta thấy. Trong khi con đang chùi toilet thì con nghe tâm con nó nói, làm như đừng có mong ta thấy, đặng ta khen mình. Khen mình làm sạch mọi người đi sẽ hoan hỷ, làm nhưng đừng chờ đợi người khác thấy người ta khen mình, rồi làm sạch đi để cho mọi người đi mọi người hoan hỷ. Tâm nó nói qua nó lại, nó qua nó lại trong tâm mình làm đây mình làm công đức à, mình đừng có mong đợi gì hết trơn, mình đừng có chờ đợi ai. Trường lắc nó nói ôi mình làm đi, mình đừng có đợi người ta khen, tức là trong này nó đã thích khen rồi, do đó cái này mới dặn nó qua nó lại. Làm sạch đi để cho mọi người hoan nghỉ. Thôi mình làm cho sạch đi, thôi đừng có ai khen hết trơn, để mọi người đi cho hoan nghỉ. Thưa thầy, khi làm chuyện phước thiện mà tâm nó cứ suy nghĩ tham sân si phải làm sao? Bây giờ con đang chùi nhà là con biết là con làm chuyện phước thiện này, mà tâm con nó suy nghĩ toàn cái chuyện gì đâu không. Bây giờ những trường hợp như thế thì con phải làm sao? Bạn chỉ cần duy trì chánh niệm. Thiền sư trả lời bạn chỉ cần duy trì chánh niệm, quan sát những sự suy nghĩ bất thiện này, ghi nhận chúng và nhận ra những gì tâm nói là thiện hay ác. Bây giờ kể đó, nó nói gì để yên cho nó nói, mình chặn nó không được. Bị cái đó là phiền não nó nói, mà mình đâu có chặn phiền não được, để yên cho nó nói. Nhưng mà mình nhớ trong khi mà nó nói vậy, mình cứ nhận ra nó nói cái này là nó bậy rồi. Thì như ra mình chùi chắc mình cũng phải đi ra ngoài mình chùi, mình xin lỗi, mình đi mình nhoi nhoi lỗ đít ra ngoài chút, đằng cho ta thấy mình chùi. Đó là sư làm đó, sư chùi gì mà sư thò tay sư đẩy vậy, đằng cho họ thấy cái tay của mình chứ. Mình làm nhiều cái cách vậy, một cách vô tình đó mà mình muốn. Rồi đôi khi mình chùi nhà nhưng mà mình mong người khác cũng chùi như mình. Đó, người nào đi ngang qua mình cũng làm sạch lớn lớn để họ chú ý, để họ tới họ giúp mình tay. Thì thầy thiền sư nói mấy cái chuyện đó để yên cho nó, đừng có nói gì hết đó, kệ nó. Đừng có bực bội với nó, chỉ ghi nhận nó thôi. Rồi mình coi nếu cái nào mà nó xúi mình làm ác đó, đừng làm. Cái gì xảy ra bên trong bên ngoài không phải là bổn phận của hành giả, mà bổn phận của người hành thiền là duy trì chánh niệm để học và hiểu tốt hay xấu, cần không cần, lợi ích hay không, hoặc trí tuệ sanh lên giúp mình hiểu tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Ông thầy ông thiền sư nói cái chuyện nó xảy ra bên trong bên ngoài chuyện nó, đừng có lý tới, đừng có để ý tới, mà mình là làm sao để bây giờ duy trì chánh niệm để nghe nó nói cái gì. Và khi mình duy trì chánh niệm như thế rồi đó, mình sẽ học, mình sẽ hiểu là sao, là lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình từ nhà mà mình cứ muốn người khác thấy mình thì mình nghĩ rồi để làm chi, họ muốn chưa chắc họ đã khen. Để như đôi khi mình làm nhiều cái chuyện tốt mà có những người nói tới đây không lo hành thiện, cứ lo làm chuyện tào lao không, nói vậy thì thiệt ra đâu có phải là cái ý của mình với ý họ giống nhau đâu. Thành ra cứ can qua như vậy, hòa mình nghĩ mình suy nghĩ cũng có ích thôi. Do đó lúc bây giờ nó hỏi cần hay không cần, rồi mình nghĩ nó lợi ích, đâu có lợi ích gì đâu. Người ta nghĩ cái gì chuyện của người ta, mình làm phước là được, mình được phước rồi. Trí tuệ sanh lên giúp chúng hành giả hiểu tương quan nhân quả nữa. Đó, mình dòm cái tâm mình thấy đấy, hễ mà cái tâm nó suy nghĩ như vậy là cái thân nó làm cái gì, cái thân nó suy nghĩ như vậy, cái thân nó làm như vậy, cái tâm nó phản ứng như sao, nó tương quan, nó phản ứng qua lại, gọi là tương quan nhân quả. Cái gì tâm nói đừng tin, đừng theo mà tránh qua một bên nhìn, không phải là ta, đây là chỉ là những cái có bản chất tự nhiên đang sanh lên và mình muốn xem để học hỏi. Bây giờ khi mà tâm suy nghĩ, bạn đừng bực với nó, đứng quan bên dọn nó đấy, thấy không? Nó làm tâm của trong này nó phản ứng, nó suy nghĩ, nó tồi ta, nó đem đủ thứ chuyện vô, tự nhiên chuyện ra chuyện tự nhiên. Không, mình tu chưa tới, mình chưa có đủ trí tuệ thì tự nhiên trong này phiền não nó cứ là có dịp rồi nó nhào ra thôi. Chấp nhận như vậy thì khi mình chấp nhận như vậy mình mới cảm thấy yên ổn, còn không thôi nữa là mình thua phiền não tới hai lần luôn. Cái lần thứ nhất là mình bị phiền não dập, lần thứ hai là mình bức xúc, là tại vì mình nói rằng cái này là phiền não của ta. Đó là sư nè, là sư là cái phần sự của sư là thông dịch, mà cái nghề thông dịch của mình á, là phải nói làm sao á, để cho ông thầy mà ông xa thú thì hành giả khoái lắm, mà ông thầy hơi trần trần nhầm nhòm là thôi chết rồi ra nghe. Lỗi là cái tay ông thông dịch chứ không phải ông thiền sư đâu, tâm sự là tại cái ông này ông trật, ông dịch trật, ông thiền sư ông biết cự mình. Cái gì thấy lúc đó làm sao, bây giờ mình phải ráng thôi chứ biết làm sao giờ. Mình làm công quả mà mình sư làm chuyện lợi ích cho sư, mà sư biết chuyện lợi ích cho sư thôi kệ, mình ráng mình chịu. Ba nhân ba bao tử làm sao. Rồi lúc đó là quý vị biết có những đêm sư về sư ngủ không được, là mình nổi giận ngay từ lúc đó. Có một lần ông kia ông qua bên này, ông trình pháp, ông nói cái ông thầy thiền sư này tôi thấy ông dạy dở quá. Trình pháp ông nói thẳng vậy đó, dạy dở dạy gì mà nói ăn mà hỏi coi có tâm tham không, ăn là mình cho thấy chứ được lộ trình tâm chứ. Ông nói vậy là sư nghe sư cũng đổ quận rồi nghe. Cái không biết là lúc bây giờ sư trả lời qua lại sao đó không biết. Đây, cái ông thầy sư cứ ngồi cũng lóc lóc tai nghe hoài, hai nói tiếng Việt đâu có hiểu gì đâu. Cái lát cái ông thầy sư cái sư nói qua nói lại, cái sư dịch lại cho ông, cái ông nói sư không biết. Cái giò sao mà nhấc lên đầu vậy, cái giò có sư sao mà ống lên vậy. Nói, ủa sao kỳ, ông nói cái gì vậy, đang ngồi dịch mà sao ông nói cái giò nhấc lên. Toàn chân nghe cái gì nghe. Sao mà đang ngồi dịch kia mà cái giò này nhắc lên vậy. Cái lát cái dịch xong rồi cái sư đi về, cái đợi hành giả về hết trơn, cái sư vô sư hỏi thiền sư, nói hồi nãy mà sao mà sư nói tôi cái bằng chân của tôi mà sao mà nó nhắc lên vậy. Cái ông nói tôi ngồi tôi dòm sư, tôi thấy cái bằng chân của sư này đó, nó lên vậy đó. Là lúc đó là sư nổi sân ghê lắm á, nói vậy. Lúc đó mà nghĩa là nói thêm chút nữa là sư chan người ta liền đó. Trời ơi, sư nghe sư buồn dữ chứ. Ngồi mà mình nổi giận á, quý vị để ý cho coi, khi mình nổi giận cái bằng chân mình nó bắt lên vậy nè. Bởi vậy thành ra mấy cái ông mà đi ngoại giao ông mang giày không à. Ông thu cái cặp chân của ông á, không có lòi ra.
À, sư không hỏi.
Vậy đâu bây giờ bắt đầu sư mới phân bua. Tôi hỏi thầy này, nói vậy mà tôi không tức sao được, dù sao thầy cũng ông thầy của tôi chứ. Mà ông kia ngu, cho em thầy ngu tôi phải tức chứ.
Cái ông thầy ông nói, thì đúng rồi, thì tôi là thầy của sư rồi mà sư tức làm chí. Ông chửi ông chửi tôi chứ chửi chứ thầy đâu thầy tức.
Ông chửi sao thầy dịch lại 100% cho tôi. Là bán cái, nghĩa là bán sỉ luôn, hết bao nhiêu hết đưa ra hết cho tôi. Mắc mới gì mà thầy mà thầy tức. Thầy ngồi chính giữa chửi thầy đâu, chửi tôi. Là một cái. Cái thứ hai nữa, mà tôi nói thưa thầy lúc bây giờ là tôi cũng thấy là hơi căng thẳng rồi, thành ra tôi tâm tôi như vậy. Thì ông thầy ông không nói gì hết trơn á. Ông nói đúng rồi, nhưng mà tại sao tâm sẽ căng thẳng? Ông hỏi tại sao mà tâm trong khi sư dịch mà sư căng thẳng? Thì tôi nói tôi phải nghe cho kỹ, đặng tôi dịch cho kỹ. Ông nói sư nói tiếng gì? Tôi nói thì ông đó nói tiếng Việt, tôi dịch ra sư nói tiếng Anh. Tôi có hiểu tiếng Việt đâu mà sư sợ. Mà cái ông này ông cũng đâu hiểu tiếng Anh mà sư ngại. Cái dịch cứ dơ cho tôi. Phải là ha. Cái việc đại này. Thì nói sư cũng thiệt xà, sư nói nữa. Tôi nói dạ thưa thầy mình dịch đại rồi trật rồi nghe coi kỳ quá. Ông nói trật bữa sau mình nói lại cho đúng. Ông còn ở đây 3 tháng chứ không phải ở ngày 2 ngày đâu ông sợ. Mà tôi có hiểu gì đâu mà tôi biết trật. Con mình sư biết trật à. Trời ơi nó phải ra cái gì ha. Bởi cái người có trí tuệ nó yên ổn là vậy đó. Thế tự nhiên không mình đi cho mình ôm vô. Ông cử thiền sư chứ cử gì mình tự nhiên sư ôm vô. Vậy là tối đó sư bèn uống được. Không uống trà uống cà phê gì mà uống được. Cứ thao thức 5 canh hoài. Tại vì lúc đó là phiền não mình. Đã hồi nãy đã phiền não bây giờ phiền não nữa. Trời ơi thêm chê mình như vậy mình khổ quá. Khổ ơi là khổ. Thua phiền não tới 2 lần luôn. Bị dập từ khi mà trình pháp về bây giờ ngủ được nữa. Hai chuyện luôn. Bởi vậy cái gì thấy mình tu rồi nó dập mình chết tới nơi tới chốn rồi lúc đó mình loại ra được một chút trí tuệ. Còn nữa. Kể cái gì mai cái gì đi rồi. Cái cô kia. Cô gọi điện thoại cho sư ở bên Mỹ á. Mà ác cái gì đâu mà gọi tới 9 giờ tối còn gọi. Sư 9 giờ là sư vô chuồng rồi. Ở rừng ra có ai đâu nói chuyện. Có nói nhiều lắm nói mấy cái cây không à. 9 giờ là sư đi ngủ rồi. Vậy mà 9 giờ cô kêu điện thoại mình đang quốc giật mình. Sư thói quen là khi nào sư ngủ sư tắt điện thoại. Nó giống như tắt đèn sư nữa. Sư tắt điện thoại sư không mở điện thoại. Để ngủ bữa đó quyền. Quyền kia mở điện thoại cái nó rang chịu không nổi phải đứng dậy bắt điện thoại. Cái ngày cô kia cô hỏi thì lúc đầu là cô nói qua nói lại mình nói vui lắm à, vui vẻ bàn truyền đạo rồi cái cô bắt đầu cô mới đem cô những cái câu chuyện của các sư khác cô ra cô bắt đầu cô nói thì cái bổn của mình tự nhiên à là gì đây mà mình ở đâu thì mình binh theo đó à mình sư thì sư và sái mình binh nhau à cái sư mới khuyên cổ á. Đó thôi bây giờ các sư cũng đâu có phải là thánh nhân đâu mà cô bực bội rồi dậy sân hận rồi nói mình giải thích cho cô vậy đó. Cái cô làm câu sư liền thôi đừng có phe sư đừng có theo phe người ta nữa. Tôi tưởng là sư theo phe tôi an dạng theo phe ta cũng làm a ba họ luôn. Sư nghĩa là càng phân vua mà càng làm càng dữ nữa đến nỗi mà tôi nói thôi cô ơi tôi chịu không nổi nữa tôi tức cút máy cút cái cục tức quá rồi chịu không nổi nữa thua người ta rồi. Tôi còn nhanh lành quá còn nói đầu trận đó sư thua chịu không nổi. Sư cái miệng sư cũng gớm lắm mà lúc đó sư biết sao thua. Cúp rồi thì quý vị biết rằng chưa hết đâu, bắt đầu là phiền não nó bắt đầu dây dưa đó nè. Ôi chà, suốt đêm ngủ không được. Năm canh thức trắng. Nó trảo qua trảo lại trảo tới trọn luôn cái bàn không vô duyên. Kêu mà ta mà kêu lúc 9 giờ bà dám hổn với mình cái bà nói vậy bà nói kia. Ôi sao nó đạo, ngủ được thức sáng đêm luôn. Cái sư qua đây, nó xảy ra sư nhiều lần lắm, chứ không phải một lần đâu. Cái sư qua thì gặp thầy, sư nói chuyện, thầy cười quá trời quá đấy kìa. Ông thầy nói, tại vì là sư ngu. Nói sư vậy, sư stupid, sư ngu quá đi. Tôi nói ngu làm sao là ngu. Sư thua phiền não tới 2 lần luôn. Khi cái bà dập sư là sư đã bực rồi. Bây giờ sư nằm sư nghĩ sư trảo tới sao lưng nữa. Chứ ra bây giờ nó trảo yên cho tôi có làm gì đâu. Nó tự một tự mình nó trảo tới trảo lưng hoài cho tôi có làm gì đâu. Ông nói bây giờ có một điều sư không để ý là khi nó tới sư không ưa. Cái kẹt là ở cái chỗ đó đó.
với một cái điểm gút đó thôi mà sư không biết cỡ là sư kẹt rồi đó. Bây giờ sư cãi với người ta nè, sư nói với người ta to tiếng nè, ta to tiếng với sư nè, nói qua nói lại bắt đầu nghĩa là không ổn rồi đó, thì sân sư nổi mà người ta cũng bực bội. Mà sư là sư mà do đó sư tự ái rất là dữ, thế nào khi mà sư cúp máy điện thoại như vậy tức là sư bực cái lắm rồi đó, là bực cái đó, để im. Lúc bây giờ khi nó trở lại, sư phải là có cái thái độ cái mà đón chờ nó, tới đi, chăm mày tới. Nó muốn suy nghĩ cái gì cho nó nghĩ, suy nghĩ mình biết, mình trở lại hơi thở của mình biết, đừng có xua đuổi nó. Cái cút của cái chỗ đó là chỗ đó. Khi mà mình đã nói với ai, mình đã cãi với ai rồi mà đêm mình nằm mình suy nghĩ không, mình suy nghĩ trở tới trở lui, kệ nó, đừng có bực bội nó. Phải để yên cho nó tới xong mình niệm, mình trở lại hơi thở, mình tới xong mình trở lại hơi thở, tới xong trở lại thôi. Từ từ nó dịu xuống là tự nhiên mình ngủ được. Mà ông thầy cũng chỉ vậy mà sư ba bốn trận nào sư cũng là thức trắng đêm mà. Thì đủ biết là mình thấy là cái ngã của mình nó khủng khiếp biết là chừng nào. Vì vậy quý vị thấy mình tu mất thì giờ là tại vậy, tại cái tâm mình nó phiền não chứ đâu có phải là tại người ta tu giải chỉ cho mình tu khó đâu. Mình có nói tu khó mà tại cái tâm mình nó phiền não, do đó khó là khó tại mình chứ không phải tại người ta đâu. Và nó giống như Đức Chúa nói là tâm sự tại tôi, tâm sự tại tôi, tại tôi cả chứ không tại ai hết trơn. Bây giờ sư đọc xin cho quý vị nghe một cái khác nữa liên quan tới vấn đề mà làm phước. Quý vị sắp đi chơi đi làm phước, bây giờ có một cái bài ông thầy cũng giảng về làm phước. Cái bài này giảng rất là lâu rồi, nhưng mà và cái khung cảnh hồi xưa các vị này làm phước á, nó cũng hơi khác hơn bây giờ. Thời đó như có một lần sư nói là lúc bây giờ hành giả Việt Nam mình qua còn ít, với là cũng nghèo không có bao nhiêu tiền, thành ra làm phước lâu lâu mới làm phước một lần, đa phần là người thiền sinh đại hàng họ làm phước. Thì cái cô mà trình cái bài này là cô là cũng giống là cô đứng ra cô thông dịch, và cô thường thường là ai mà làm phước là cô thích lắm, cô đem tiền qua văn phòng cô đóng rồi cô thu xếp cái ngày cho hành giả, rồi các vị từ dưới đó lên dân cúng cho chư tăng, rồi vậy họ vui vẻ lắm. Vì vậy cô này cô làm phước, rồi cô trình phước, cô làm phước rồi cô nói như thế này: thưa sư, khi làm phước con thấy có nhiều tâm bất thiện sanh lên. Khi bố thí cúng dường đến chư tăng, ngoài lý do chánh là để hồi hướng cúng cho thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, con thấy có những tâm nho nhỏ nó sanh lên trong tâm con. Ngoài cái chuyện làm mục đích của mình làm phước để mà hồi hướng rồi đó, mà còn thấy tâm con nó sanh lên những chuyện. Ví dụ như con nghĩ rằng, đây là nghĩ thật chứ không phải là ví dụ nè. Con nghĩ rằng làm như thế này mình sẽ mở mặt, nở mặt với người các hành giả mọi quốc khác. Việt Nam mà, Việt Nam mình làm mà, thấy phim Việt Nam mình làm nở mặt nở mày quá. Một cái tâm tham này. Rồi sao nữa? Con thấy rằng bố thí vì muốn những hành giả tùy trời phải chiều theo ý mình. Bởi vì cô này là chủ trương phải làm đa na. Lâu lâu mình phải làm đa na tập thể để mình nở mặt nở mày với hành với là người ngoại quốc. Và vì vậy mà khi mà làm mà thì em họ đưa tiền mà làm được cái buổi làm phước nào á là con thích lắm. Do đó là con nghĩ rằng mình làm như vậy tức là cũng cái ngã của mình nó cũng được bồi quay lại, có được là vỗ về. Bởi vì người ta mình kêu gọi người ta làm theo ý của mình. Và cái cuối cùng nữa là cái sẵn cơ hội đây con nhờ nhà bếp nấu cái món gì mà con ưa, con xuống con dặn nhỏ món đó tôi chặt phiền não là chỗ đó đó quý vị. Bởi làm phước mà trai tăng ở đây nó phiền não, mình dặn rõ ràng là mình dặn đầu tàu hủ mà sao mà dọn thịt kho, trời ơi bực ơi là bực. Buổi sáng nói rằng là phải có bánh bông lan mà uống với cà phê, bánh bông lan đâu cũng thấy bánh dòng bánh tàu lao không, ngồi đó sân cả buổi ăn được. Đó là cái hành giả này. Thầy tiền sư trả lời: hành vi cử chỉ tự nó không phải là thiện nghiệp, cho ai một cái chi, giúp ai một chuyện gì, cái đó không phải thiện. Quý vị đưa tiền quý vị cho ai, hay quý vị đi làm phước, quý vị cúng dường, cái hành vi bên ngoài quý vị không phải là thiện. Thiện là cái chi, đó là phẩm chất của cái tâm của các bạn. Tâm của mình nó có thiện không, cái đó mới gọi là thiện. Thiện nghiệp kusala, trong tiếng Pali gọi là kusala, ít hay nhiều tùy theo mức độ trong sạch của tâm của người cho hay người làm. Cái người làm đó mà làm cái tâm thật là trong sạch đó, thì cái phước nó rất là lớn. Bởi vì cái trạng thái tâm rất là quan trọng. Nhiều người thường nghĩ làm phước được phước, trong thực tế vì không để ý đến phẩm chất của tâm, họ làm phước bố thí cúng dường với phiền não tham sân si, nên phước có lại nhưng rất là ít oi. Làm phước mà quên quay cái tâm của mình. Vì vậy cái phước nó trả lại cũng có vậy, nhưng mà ít, rất là ít. Đa na, tức là làm phước đó quý vị, đúng nghĩa là trạng thái tâm dứt bỏ, không dính mắc vào tài sản của mình. Tiếng chữ Pali gọi là Aloba. Tức là khi mà bạn đa na, tức bạn làm phước là bạn dứt bỏ. Bây giờ mình có 100 đô này, mình quý lắm, mình đem qua đây, mình cần phải là tiêu pha để mà mình đi chỗ này chỗ kia, hay là mình phải muốn làm phước nữa chứ. Nhưng mà bây giờ đó mình đem ra mình nhường mình cho ai chẳng hạn, thì mình bỏ, mình dứt bỏ đi một cái phần tài sản của mình, hoặc giả là mình dành dụng được một phần, một chút đỉnh tiền. Bây giờ đi qua đây thấy chùa thiền, thấy chư tăng, thấy thiền viện, mình đem tới mình cúng dường, thì cái đó là mình dứt đi một cái phần tài sản của mình. Tức cái sự dính mắc, mình ưa dính mắc vào trong tài sản, bây giờ mình dứt ra. Nếu sự cho ra đúng không đúng như mình muốn là mình không vui, như cho người ta lấy rồi để đó không dùng, tức là tâm của chúng ta vẫn còn dính mắc vào vật thí đấy. Khi mình làm phước mà mình quay chừng quên qua cái tâm của mình á, là mình cho người ta một cái món gì đó người ta không có xài chẳng hạn, người ta không lấy chẳng hạn, là mình bực, mình nổi sân, là các bạn đang dính mắc vào cái vật thí đấy. Bạn muốn là cái vật này là người ta phải xài cho mình. Như vậy là cái thiện pháp nó mất rồi. Như ví dụ mình dọn, mình muốn rằng khi ăn điểm tâm phải có cà phê dâng đến chư tăng, có trà, có tráng miệng, như vậy như kia, nhưng mà khi không có là mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu, tâm mình tâm bất thiện rồi đấy. Thì mình dọn cái gì có cái gì thì mình dọn cái đó, là sức của mình thôi. Hay là lỡ như trường hợp hồi nãy, cái chú mà đem bánh bông lan, là chú đem cái gì tới, là chú lỡ xe lỡ cổ đó, cái chú đã có một lần đó quý vị, có một cái một lần có một vị nào biết làm phước, rồi buổi sáng làm phước cái chư tăng có cái món mì cho hoài 5:40 kiển gõ tới giờ rồi mà sao mà coi tới coi lui thấy nhà bàn chưa có gõ cho qua chờ tới 6:15 cái là thầy thì tất cả mọi người đi ra. Phải ra là bữa đó là bữa món mà món mì đó, món mì mà chan có cái nước lèo nóng lỏng nhất đó, có trái cây rồi gì trong đó, có li vim rồi vậy đó, không biết món gì. Rồi cái anh chàng mà giao mà chở hai cái thùng mì đi, cái sao mà đi chắc đạp xe ra ngoài ruộng rớt cho cái ầm rớt hai thùng mì ngoài ruộng, thì bây giờ làm sao, chẳng lẽ ngồi dứt lên ruộng đất không à? Ô thế là cả trường thiện ngồi đợi, ui chà, mấy sư thật sân hận bực bội quá trời quá đất. Miếng ăn miếng tồi tàn hả quý vị ha. Một người đàn bà, ông thầy cũng kể câu chuyện xảy ra bên Miến Điện. Một người đàn bà nấu chè cho các học sinh tiểu học, có thể là 36 đứa, và ba cô giáo ăn vào giấc trưa. Nít nó học á, nấu chè cho nó ăn, có 36 đứa luôn mà có ba cô giáo nữa. Và khi mà ta nấu chè, người ta bỏ một cái thuốc gì đó ăn vô rồi nó phê cái nó ngủ. Ngủ trưa đó, nít phá mà. Bỏ cái thuốc có một chút cái gì đó, bỏ vô cái nó phê ngang lát đó, ăn xong cái nó ngủ mất tiêu. Ngủ đặng cho khỏi phá à, bỏ quá nhiều thuốc ngủ, học trò và cô giáo ăn rồi nằm mê man bất tỉnh chết hết rồi. Cái người bỏ bất cẩn, bỏ cái sao đi luôn. Người nấu chè đem nghe được đây này, quá nhiều thuốc mê, cô giáo và học trò ăn nằm luôn bất tỉnh chết. Lúc đưa đi vô bệnh viện chết tới 36 người, dễ sợ không? Người nấu chè cúng dường nghe được đau khổ quá, ngất xỉu và không hiểu là quả của 39 người trổ do cộng nghiệp, chứ không phải mình cũng muốn giết ai đâu. Nghe người ta chết cái mình chết theo luôn. Trời ơi, con làm phước mà sao vậy, khổ quá trời ơi trời, đứng rồi la ông sùm. Thiền sư hỏi hội chúng, khi quý vị nấu một món thiệt ngon, nấu thiệt là công phu, mất rất nhiều thì giờ, nhất là quý bà quý cô nấu cùng cục cả đêm, lục đục cả đêm rồi đem tới dâng cho sư, sư nếm một chút rồi sư đem đổ, quý vị buồn hay không buồn? Dạ buồn chứ. Nếu mà buồn là tâm dính mắc vào vật thí rồi đấy. Mình mong đợi rằng sư sẽ rất thích món ăn của mình nấu, mình có tài nấu nướng, mình nấu ngon sư mới thích. Đâu có biết rằng món ăn đó không hợp vị của người dùng, hoặc giả quá ngọt quá cay, hay là trúng món mà người ta kiêng cử không dám ăn. Mình đem chè tới cho người tiểu đường, ai dám ăn? Không biết cái người ta mà tự nhiên ngồi đang buồn. Câu chuyện liên quan đến Hòa Thượng Sơn Lông. Hòa Thượng Sơn Lông, người ta nói rằng có một nữ Phật tử đến thăm ngài,
Vì kính mến đức hạnh của hòa thượng nên dâng đến ngài tất cả những món trang sức cô này đeo trong người.
Người Miến họ ưa đeo trang sức thì tới chùa lắm quý vị. Họ đeo đủ à, đeo à, tay chân. Thành ra quý vị thấy họ tới đây lễ là họ xa thúc đưa lên khỏi đầu luôn. Té là khoe mấy hộp xoàn bên này này, hai bên này. Hộp xoàn không à, đưa tay lắc vậy. Lúc đầu sẽ nói ủa sao kỳ vậy, tay ta là mình mới biết. Mặc đồ đẹp lắm, bữa nào Katina quý vị thấy họ trưng diện giống như là mấy người Mỹ, người Tây họ đi đi nhà thờ vậy. Họ trưng diện đẹp lắm. Thì cô này cũng vậy, cô đi lại cô thăm đánh lễ hoặc ngài hòa thượng Xuân luôn. Người ta nói ngày này là đắc đạo quả A-la-hán, mất tịch lâu lắm rồi. Rồi cô này cô tới, rồi cô nghe ngài nói pháp nói đạo, cô kính cái đức của ngài quá, thì cô cởi hết tất cả mà nữ trang cô đem theo, cô cúng dường cho ngài. Để đáp lại hòa thượng khuyên người này, cô đã cho tất cả những gì rất là quý báu của cô. Cái tài sản này rất là quý báu, có lẽ là quý nhất ở trong đời của cô, mà cô đem hết cho cô cúng dường cho sư. Thì bây giờ sư cho lại cô một điều. Hòa thượng nói vậy, bây giờ sư cho lại cô một điều. Là gì? Điều đó là cái gì? Là đừng có mong cái gì hết. Đừng có mong rằng là tôi cúng cái dường những cái tài sản quý báu này, sau này tôi sẽ được như vậy, vậy, vậy. Chồng tôi sẽ giàu gấp 10, gấp ngàn, gấp trăm, để là tôi có được cái chuyện khác. Để vâng cái đó là tôi lên sanh thiên, tôi làm chư thiên, tôi nó đẹp mà đẹp quá chừng. Hay là tôi được cái này, được cái kia. Đừng có mong cái gì hết trơn. Mà ngay cái chuyện mà mong đắc đạo quả cũng đừng mong nữa. Vì dễ sợ nữa. Bây giờ cô đã cho sư một món rất là quý, bây giờ sư cho lại cô một món khác, là sao? Là đừng có mong gì hết. Thôi, yên để yên. Xong rồi. Mình làm phước là làm xong rồi, đừng có mong gì cả. Tại sao? Vì khi mong là có tâm dính mắc, mong được đền bù cho xứng đáng cái vật mình cho. Cái tâm của mình nó như vậy. Thì khi mình mong cái gì là nó mong cho xứng đáng à. Chứ chẳng lẽ là cho cái nữ trang này mấy tỷ mà trả lại có mấy trăm triệu sao ai ưa được. Phải mong cái hơn á, cái tâm của mình nó như vậy mà. Tâm mình là tâm tham là nó thấy thích như vậy à. Vì vậy tôi thì ngài thiền sư dặn, do đó đừng có mong hết. Khi mong là mình có tâm dính mắc, mong được đền bù xứng đáng với vật mình đã cho. Tinh túy của sự giải thoát giác ngộ niết bàn là sao? Là không mong chi cả. Tu mà không mong đắc đạo quả niết bàn, vì mong là mong với tâm tham rồi đấy. Thiền sư nói mình tu đừng mong gì hết, mà ngay cả cái chuyện mà mong đắc đạo quả cũng đừng mong nữa. Nếu mình mong là tâm tham nó nhảy vô à? Bởi vì sao? Mình có biết niết bàn là cái gì đâu mà mình mong. Niết bàn mình có biết đâu. Ngài ta nói niết bàn tốt, mình đi đâu mình cũng nói niết bàn, niết bàn, niết bàn. Niết bàn là các vị mà bên hệ phái Nam Tông á, nói đắc đạo đắc quả niết bàn ai cũng nói trơn, mà mình có biết có niết bàn đâu mà mình mong. Vì vậy tâm tham. Bây giờ đó bây giờ nếu mà mình không tham thì bây giờ phải làm sao này? Làm sao mà mình mong niết bàn, là mong niết bàn sao? Là thầy thiền sư nói khi mà bạn tu niệm tới một cái giai đoạn nào đó đó, bạn sẽ thấy không có một cái gì trên đời này là tốt hết. Ngay cả những cái thiện pháp mà mình ngồi mà mình có được như tâm định, tâm hỷ, tâm khinh an, tâm an lạc, tất cả những cái đó là không đáng để cho mình mong. Bởi vì sao? Nó là giả tạm, nó giả, nó không có thiệt. Nó là chỉ nguyên nhân của sự đau khổ thôi. Bởi vì cái này giả, do đó mình nghĩ rằng mình phải đi kiếm cái thiệt. Bị thấy cái giả này nè, bây giờ phải thấy giả trước cái đã rồi mới đi kiếm cái thiệt. Đó là một cái diễn trình, bây giờ nó phải đi tới mà thôi. Thầy thiền sư nói vậy, khi mình tu niệm tới một thời gian, mình thấy rằng mình không thể đi lui nữa. Là bởi mình thấy giả rồi này, hồi trước giờ là mình không thấy giả, mà bây giờ mình thấy giả. Một vị hòa thượng Myanmar mới cho mình cái ví dụ rất là hay, ngài nói như thế này. Ví dụ các bạn đi từ đằng xa, bạn thấy hai người đàn ông đàn bà đưa tay vịn vai nhau như thế này. Thì bạn nghĩ rằng, ồ đây là một cái cặp uyên ương rất là hạnh phúc đại khái như vậy. Mình diễn ở trong tâm mình về cái hai cái đối tượng này. Rồi bây giờ mình nghĩ tới thân phận của mình, bây giờ chồng bỏ là vợ bỏ là một mình đơn côi rồi, vậy mình rất là đau khổ. Cái tâm trạng của mình bây giờ mình thấy hai cái người này ngồi rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà mình đi tới dần mình thấy, ủa ta đang phải hai người. Đây là hai tấm hình tới chục. Thì khi mà bạn tới nơi rồi bạn mới khám phá ra cái này không thật. Không phải, từ trước giờ toàn là ảo giác không à. Chứ không có thiệt. Thì bây giờ là bạn nghĩ rằng không thể tiếp tục theo cái chiều hướng cũ suy nghĩ như vậy nữa. Vì không có, mình thấy rõ ràng rồi. Vì vậy một cái người mà khi mà đã thấy tất cả cái thế gian này nó điều kiện nó bị đánh giá rồi. Bây giờ mình phải hướng cái tâm của mình đi về cái không giả. Có thế thôi. Nhưng mà muốn mà thấy cái giả mình phải tu chứ. Chứ làm sao mình muốn được. Vì vậy tinh túy của nước bàn là không muốn gì hết. Cứ việc tiếp tục đi. đi cho tới một lúc nào đó mình thấy rằng tất cả những cái gì mà thế gian này nhín mắt đắm chìm, nghĩa là ôm ấp, là níu kéo, toàn là đồ giả không. Trong đó chính mình cũng làm như vậy. Bây giờ không thèm theo nó nữa, bỏ đi kiếm cái thiệt, thì bây giờ bạn mới thật sự đi hướng về niết bàn đó. Lúc bây giờ tâm nó hướng về niết bàn thôi. Một cái hình ảnh khác nữa là ví dụ quý vị thấy người ta nói rằng bạn té xuống hầm phẳng, đi lên bên cái sau rớt xuống cho hầm phẳng. Bây giờ ở dưới là người ta kéo lên, cũng may có người kéo, kéo lên ta tắm, ta rửa sạch sẽ rồi ta xịt chục thơm nữa. Bạn dám đi lui không? Bạn dám lọt xuống đó nữa không? Bạn sợ rồi. Tới đó là bạn phải tránh xa. Thì khi mà bạn tránh xa như vậy thì bạn thấy rằng danh sắc thanh tâm này nó giả như vậy đó, chúng ngầm thẳng, bạn tránh, bạn không muốn tới nữa, gần nữa. Đấy, thì không tránh nó nữa thì là phải đi kiếm cái khác. Tâm nó hướng về cái chuyện cao thượng hơn, kiếm khác hơn. Hai thần sư nói, bạn mà muốn mà đắc đạo quả đó, là bạn phải cái tâm của này nó phải thấy được Niết Bàn. Mà tâm mà Niết Bàn là một đối tượng rất là trong sạch, hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, vô cùng thanh tịnh. Thì bây giờ muốn thấy cái đó đó, thì cái tâm nó phải thanh tịnh, thì nó mới xứng đôi, nó mới là thấy được. Cũng giống như là những cái hành tinh mà ở rất xa trái đất, mình sẽ sử dụng những cái viễn vọng kính rất là mạnh. Thì những cái viễn vọng, nhờ những vọng kính mạnh như thế này, nó mới thấy được những hành tinh rất là xa. Thế nào thì tâm mình cũng vậy. Cái đối tượng rất là xa, mình không biết là cái gì. Vấn đề là làm sao được có một cái viễn vọng kính này. Tức là làm sao mà dạy cái tâm này, huấn luyện cái tâm này, tâm này cho thật trong sạch. Khi mà tâm này trong sạch, giống như mình có một cái viễn vọng kính thật mạnh rồi ha, tự nhiên mình nhìn mình sẽ thấy rất là xa. Bởi vì cái chuyện xa mình làm không được, nhưng mà chuyện này mình gần đây mình làm được. Đó là mình dạy dỗ cái tâm của mình. Thôi hết ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.